Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Cựu giáo hoàng Benedicto ốm nặng, giáo hoàng Francisco kêu gọi cầu nguyện. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga tăng cường tấn công Kherson, miền đông Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói phải đáp trả dù Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quân đội Ukraine hôm thứ Tư 28 tháng 12 cho biết, các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng súng cối và trọng pháo vào thành phố Kherson mới được giải phóng ở miền nam Ukraine, đồng thời gây áp lực liên tục dọc theo chiến tuyến ở các khu vực phía đông của Ukraine. Tính đến đầu ngày thứ Tư, Nga đã bắn 33 tên lửa từ nhiều bệ phóng tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở Kherson trong 24 giờ, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo buổi sáng. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Giao tranh ác liệt cũng diễn ra xung quanh thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát, mà giờ phần lớn là những đống đổ nát ở tỉnh Donetsk phía đông và ở phía bắc xung quanh các thành phố Svastov và Kremina ở tỉnh Luhansk, nơi các lực lượng Ukraine đang cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga. Còi báo động không kích cũng vang lên khắp Ukraine vào sáng thứ Tư, các quan chức cho biết. Tin tức trên mạng xã hội Ukraine cho biết báo động toàn quốc có thể đã được ban bố sau khi các máy bay phản lực của Nga đóng ở nước láng giềng Belarus cất cánh. Reuters không thể xác minh ngay lập tức thông tin này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật mới nhất về tình hình quân sự ở Ukraine rằng Nga có khả năng đã củng cố khu vực tiền tuyến Crimea vì khu vực này rất quan trọng về mặt hậu cần đối với Moscow và đã trở nên tương đối dễ bị tổn thương sau những bước tiến gần đây của Ukraine về phía Tây. Vẫn chưa có triển vọng đàm phán để chấm dứt cuộc chiến hiện đang ở vào tháng 11. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó dự kiến Nga hoàn toàn tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ quân đội khỏi nước này. Nhưng Điện Kremlin hôm thứ Tư bác bỏ kế hoạch này, nhắc lại lập trường rằng Ukraine phải chấp nhận sự sáp nhập của Nga được công bố vào tháng 9 sau các cuộc trưng cầu dân ý bị Kiev và phương Tây bác bỏ, bao gồm 4 khu vực của Ukraine, Luhansk, Donetsk ở phía đông, Kherson và Zaporizhia ở phía nam. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không thể có kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine mà không tính đến thực tế ngày nay liên quan đến lãnh thổ Nga, với việc 4 khu vực được sáp nhập vào Nga. Các kế hoạch không tính đến những thực tế này sẽ không thể hòa bình. Các lực lượng Nga đã rút khỏi thành phố Kherson vào tháng trước, một trong những thắng lợi quan trọng nhất của Ukraine trong cuộc chiến. Vùng Kherson nằm ở cửa sông Dnipro hùng vĩ và đóng vai trò là cửa ngõ vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập, có tầm quan trọng về chiến lược. Niềm vui của người dân Kherson khi thành phố được giải phóng đã nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi sợ hãi, giữa bối cảnh Nga nã pháo không ngừng từ bờ đông sông Dnipro và nhiều người đã phải bỏ chạy. Phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết trên trang Telegram rằng các lực lượng Nga đã nã pháo vào khu vực hộ sinh của một bệnh viện ở Kherson. Ông cho biết thêm rằng không ai bị thương và các nhân viên cũng như bệnh nhân đã được chuyển đến nơi trú ẩn. Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Nga đã giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 58 người ở Kherson vào thứ Bảy tuần trước. Trong báo cáo hôm thứ Tư, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo rằng Nga tiếp tục pháo kích vào khu vực Zaporizhia và các khu vực Sumy và Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Hôm thứ Ba, Tổng thống Nga Putin đã trả đũa việc các nước phương Tây áp đặt mức giá trần 60 đô la một thùng dầu của Nga vào ngày 5 tháng 12, nói rằng Moscow giờ đây sẽ cấm bán dầu cho các quốc gia thực hiện nó. Mức trần chưa từng thấy, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa phương Tây và Liên Xô, nhằm mục đích làm tê liệt các nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine mà không làm đảo lộn thị trường bằng cách thực sự ngăn chặn nguồn cung dầu của nước này. Sắc lệnh cấm bán dầu của ông Putin được đưa ra như một phản ứng trực tiếp mà Moscow nói là đối với các hoạt động không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế của Hoa Kỳ, các nước và tổ chức tham gia với họ. Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê Út, và bất kỳ sự gián đoạn thực sự nào đối với hoạt động bán hàng của nước này sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Các công ty bảo hiểm tàu biển cho biết họ đang hủy bỏ bảo hiểm rủi ro chiến tranh trên khắp Nga, Belarus và Ukraine sau khi các công ty tái bảo hiểm rút khỏi khu vực này vì những tổn thất nặng nề.
Cựu giáo hoàng Benedicto bị ốm nặng, người kế vị của ông giáo hoàng Francisco cho biết hôm thứ Tư 28 tháng 12 và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho ông. Cựu giáo hoàng Benedicto được xem là một anh hùng đối với những người công giáo bảo thủ. Vào năm 2013, ông trở thành vị giáo hoàng đầu tiên từ chức trong suốt lịch sử 600 năm qua. Các giám mục từ châu Âu, Mỹ và các nơi kêu gọi tín hữu hãy cầu nguyện cho cựu giáo hoàng Benedicto sau khi Vatican đưa ra thông cáo sau thông báo của giáo hoàng Francisco, nói rằng sức khỏe của cựu giáo hoàng Benedicto đột ngột xấu đi. Tôi muốn xin tất cả anh chị em một lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto, người đang âm thầm nâng đỡ giáo hội. Giáo hoàng Francisco nói trong thông báo bất ngờ hôm thứ Tư, được đưa ra vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài, Ngài đang bị bệnh nặng. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ Ngài trong chứng tá tình yêu dành cho giáo hội, cho đến cùng. Giáo hoàng Francisco nói bằng tiếng Ý. Thông cáo của Vatican cho biết cựu giáo hoàng Benedicto đã được chăm sóc y tế liên tục và tình trạng của Ngài đã được kiểm soát. Giáo hoàng Francisco đã đến thăm cựu giáo hoàng sau khi đưa ra thông báo. Ông thường ca ngợi cựu giáo hoàng Benedicto, nói rằng ông cảm thấy giống như có một người ông ở trong nhà. Tuy nhiên, Reuters nói rằng sự hiện diện của hai người đàn ông mặc đồ trắng của giáo hoàng ở Vatican đôi khi gây ra rắc rối. Những người bảo thủ coi cựu giáo hoàng là một người chuẩn mực. Một số người theo chủ nghĩa truyền thống cực đoan thậm chí còn từ chối thừa nhận giáo hoàng Francisco là một giáo hoàng hợp pháp. Họ đã chỉ trích giáo hoàng Francisco vì cách tiếp cận cởi mở hơn của ngài đối với những người đồng tính, những người công giáo đã ly dị và tái hôn bên ngoài giáo hội, nói rằng cả hai đều làm suy yếu các giá trị truyền thống. Trên mạng xã hội, các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo từ Đức, Anh, Mỹ và các nơi khác kêu gọi tín hữu tham gia cầu nguyện cho cựu giáo hoàng Benedicto, người đã làm giáo hoàng gần 8 năm trước khi ngài nghỉ hưu. Cho đến cách đây vài tuần, những người đã từng gặp cựu giáo hoàng Benedicto nói rằng cơ thể ngài rất yếu ớt, nhưng tâm trí ngài vẫn còn minh mẫn. Các bản tin của Ý cho biết ông đã gặp các vấn đề về hô hấp trong thời gian Giáng sinh. Vatican không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về tình trạng của ông, không có phản hồi ngay lập tức đối với yêu cầu bình luận từ thư ký riêng của ông. Một trong những bức ảnh mới nhất được biết về cựu giáo hoàng Benedicto được chụp vào ngày 1 tháng 12 khi ngài gặp những người đoạt giải thưởng dành cho các nhà thần học mang tên ngài. Ảnh chụp ngài đang ngồi và trông yếu ớt bất thường. Kể từ khi từ chức, cựu giáo hoàng Benedicto đã sống trong một tu viện cũ bên trong khu vườn của Vatican cùng với thư ký của ngài, Tổng giám mục George Ganswein và một số phụ tá và nhân viên y tế. Cựu giáo hoàng Benedicto đã gây sốc trong một cuộc họp của các hồng y khi ông công bố ý định từ chức vào ngày 11 tháng 2 năm 2013. Ông nói rằng ông không còn đủ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần để điều hành giáo hội. Ông chính thức từ chức vào ngày 28 tháng 2 năm đó và tạm thời chuyển đến dinh thự mùa hè của giáo hoàng ở phía nam của Rome, trong khi các hồng y từ khắp nơi trên thế giới đến Rome để chọn người kế vị ông. Giáo hoàng Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, đã được bầu chọn kế vị ông vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Cựu giáo hoàng Benedicto là vị cựu giáo hoàng người Đức đầu tiên sau 1.000 năm. Ông đã được bầu chọn vào ngày 19 tháng 4 năm 2005 để kế vị giáo hoàng nổi tiếng Gioan Paolo II, người đã trị vì giáo triều Vatican 27 năm.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Tư nói rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên đều phải bị đáp trả bằng việc trả đũa không do dự, cho dù nước này có vũ khí hạt nhân. Văn phòng của ông đưa ra tuyên bố sau khi xảy ra vụ máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc. Trước đó, vào hôm thứ Hai, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào lãnh thổ Hàn Quốc, khiến quân đội Hàn Quốc phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công nhằm bắn hạ chúng, nhưng không thành công. Đây là lần xâm nhập đầu tiên như vậy kể từ năm 2017. Tổng thống Yoon nói trong một cuộc họp với các phụ tá của mình, theo lời của thư ký báo chí Kim Eun-hee, rằng chúng ta phải trừng phạt và trả đũa bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Đó là biện pháp mạnh mẽ nhất để ngăn chặn các hành động khiêu khích. Chúng ta không được sợ hãi hay do dự vì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Cuộc xâm nhập hôm thứ Hai đã gây ra những chỉ trích ở Hàn Quốc về hệ thống phòng không của nước này. Ông Yoon đã khiển trách quân đội, đặc biệt là việc họ không hạ được máy bay không người lái khi chúng bay qua Hàn Quốc trong nhiều giờ liền. Hàn Quốc hôm thứ Hai phản ứng bằng cách gửi máy bay không người lái bay qua Triều Tiên trong 3 giờ. Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-suk nói với Quốc hội hôm thứ Tư rằng ông Yoon đã ra lệnh cho ông bay máy bay không người lái bay vào Triều Tiên để đáp trả bất kỳ sự xâm nhập nào, ngay cả khi điều đó có nghĩa là có nguy cơ leo thang. Quân đội Hàn Quốc đã xin lỗi công chúng và nói rằng họ không thể bắn hạ máy bay không người lái vì chúng quá nhỏ. Mối quan hệ giữa Triều Tiên và đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc đã căng thẳng trong nhiều thập niên, nhưng thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn kể từ khi chính phủ bảo thủ của ông Yoon lên nắm quyền vào tháng 5, hứa hẹn một đường lối cứng rắn hơn đối với đối thủ phía Bắc. Triều Tiên cũng đang thúc đẩy việc phát triển vũ khí với nhiều vụ thử tên lửa trong năm nay, giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng nước này có thể thử vũ khí hạt nhân lần thứ 7. Trước đó vào thứ Tư, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chi 560 tỷ won, tương đương với hơn 440 triệu đô la trong 5 năm tới để cải thiện khả năng phòng thủ chống lại máy bay không người lái, bao gồm cả việc phát triển vũ khí laser trên không và thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng khả năng máy bay không người lái của mình lên 3 phi đội. Bộ này cho biết Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu mua thêm máy bay tàng hình và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống đánh chặn tên lửa. Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đặt mục tiêu chi 331,4 nghìn tỷ won, tương đương với 261 tỷ đô la cho quốc phòng trong 5 năm tới, với mức tăng trung bình hàng năm là 6,8%. Ngân sách năm nay ở mức 54,6 nghìn tỷ won. Kế hoạch chi tiêu quốc phòng này sẽ phải được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 29 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.